bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào trận. Bà là
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, tác gia tả của Chúa Giêsu Kitô, con buôn David, con Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah sinh ra Phara và Zara, Phara sinh Aaron, Aaron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahshon, Nahshon sinh Salmon, Salmon sinh Bus, do bà Rahab, Bus kết bạn với Ruth và sinh ra Oben, Oben sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asaph, Asaph sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozias, Ozias sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời kỳ lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Salathien, Salathien sinh Jokobaben, Jokobaben sinh Abius, Abius sinh Eliakim, Eliakim sinh Azot, Azot sinh Sadok, Sadok sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Elijah, Elijah sinh Nathan, Nathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, lúc khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo, nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về làm bạn mình, vì Maria đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên là con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ kính mùng 8 tháng 9. Và chúng ta biết lễ Đức Mẹ mùng 8 tháng 9 là giáo hội cố ý chọn vào cái ngày này, ngày mùng 8 tháng 9. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Mẹ được ơn đầu thai vô nhiễm trước đó, ngay từ khi được đầu thai vô nhiễm. Và đó nên giáo hội đã kính lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội vào ngày mùng 8 tháng 12, trước khi Đức Mẹ sinh ra 9 tháng. Đấy, chúng ta thấy trước hết là cái đó. Điều thứ hai nữa là cái vấn đề đặt ra ở đây đó, đó là tại sao lễ Đức Mẹ sinh nhật lại chọn đọc cái bài phúc âm mà cả bao gồm cả gia phả Chúa Giêsu lẫn cái vấn đề Đức Mẹ sinh hạ Chúa Giêsu. Vẫn biết là phúc âm không hề nói đến biến cố Đức Mẹ sinh ra như thế nào, làm sao bố mẹ vân vân. Nhưng mà chúng ta có thể đặt cái vấn đề đó, tại sao giáo hội lại chọn cái bài phúc âm này mà không chọn những bài phúc âm khác về Đức Mẹ, chẳng hạn truyền tin hay là thăm viếng hay là tiệc cưới Cana hay là dưới chân thánh giá là vân vân. Bởi vì cũng còn một số bài phúc âm khác liên quan đến Đức Mẹ, sao giáo hội không chọn mà chọn bài này? Và nếu mà chọn cái bài phúc âm mà có gia phả Chúa Giêsu đấy, thì tại sao lại không chọn bài phúc âm gia phả của Chúa Giêsu theo phúc âm thánh Luca mà lại theo phúc âm thánh Matthew? Hay nó còn những cái lủng củng như vậy đó. Nếu mà chúng ta đặt ra thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của bài phúc âm này, tại sao giáo hội chọn bài phúc âm của thánh Matthew bao gồm cả gia phả lẫn biến cố Đức Mẹ thụ thai sinh con theo phúc âm thánh Matthew cho cái ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ. Bởi vì sao vậy? Trước hết theo em hiểu á, là tại vì bài phúc âm thánh Matthew đó, gia phả với lại cái biến cố Đức Mẹ sinh thụ thai và sinh Chúa nó dính liền nhau. Nó dính liền nhau. Còn ở phúc âm thánh Luca đó, gia phả khác, rồi cái chỗ Đức Mẹ truyền tin nó lại khác, nó không thể ghép được. Nhưng mà cho dù là cái bài phúc âm theo thánh Matthew hôm nay đó bao gồm cả gia phả phía trên và cái biến cố Đức Mẹ thụ thai phía dưới, nó cũng có một cái ý nghĩa liên quan đến sinh nhật Đức Mẹ. Tại sao vậy? Theo em thì trước hết về vấn đề gia phả, giáo hội cố ý cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là một con người thật thuộc dòng dõi dân Do Thái, đã nhập thể Giáng sinh và có dòng dõi theo dòng dõi loài người, thì đó có tên tuổi đàng hoàng tử tế, được sinh ra như vậy theo từ ông Abraham trở xuống đấy, chứ không phải là chuyện thường, chứ không phải là một cái nhân vật giả tạo không có. Và vì thế nếu là người, là một cái con người đã được sinh ra trên trần gian này, là một vị Thiên Chúa nhập thể, thì tất nhiên phải có người mẹ đàng hoàng tử tế, chứ không phải là từ cái hành tinh khác nhào xuống, hay là từ là một thần linh xong rồi hiện hình ra như vậy thôi. Không có, không phải. Nhưng mà còn người mẹ của Ngài đó, Ngài là Thiên Chúa nhập thể, thì khi được sinh ra đó thì phải là sinh ra một cách rất đặc biệt, chứ không phải như tất cả mọi người trên trần gian này là những loại nhà, là những con người đã nhiễm nguyên tội, do đó nên sinh ra cái kiểu bình thường, được thụ thai bình thường giữa hai người nam nữ hợp lại với nhau để mà thụ thai con rồi sinh con theo bình thường. Không, Ngài là Thiên Chúa nhập thể, bởi thế nên Ngài cũng được thụ thai một cách đặc biệt, không do con người trần gian mà là do chính Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên cái phần thứ hai nói đến việc thụ thai lời nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi ông Giuse. Ông Giuse tính bỏ đi cơ mà, chứ đâu có phải là ông thấy rõ ràng là Đức Mẹ thụ thai và bụng nó to trước mặt ông ấy, do đó nên ông thấy là ông đặt vấn đề, mẹ là thánh thiện như vậy mà sao lại như vậy, thì không hiểu được, không thể hiểu được. Bởi thế nên ông tính bỏ đi. Đấy, và như vậy chứng cớ rõ ràng là Đức Mẹ thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu thật sự là vị Thiên Chúa thần linh đã nhập thể trong lòng Đức Mẹ và đã lớn lên phát triển trong lòng Đức Mẹ, làm cho bụng Đức Mẹ to ra. Và Đức Mẹ thụ thai thật sự cái người con đó là bởi Chúa Thánh Thần. Và cái người con đó là một con người thật sự có trong bụng Đức Mẹ, nhưng mà người con đó là Thiên Chúa. Bởi thế nên chúng ta thấy không, Đức Mẹ là một trong bốn người nữ trong cái gia phả này. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái gia phả này có bốn người nữ. Người nữ thứ nhất là ai? Người nữ thứ nhất là bà Rahab. Đấy, bà Rahab là vợ của ai? Vợ của Salmon, sinh ra Boa. Mà Rahab này đó là một con điếm. Đấy, theo lịch sử bà là một con điếm. Rồi Boaz sinh ra Jobed do bà Ruth. Đấy, bà Ruth này là dân ngoại, mà dân ngoại đối với dân Do Thái là bẩn thỉu, là nhơ nhớp. rồi nhá. Đấy là người đàn bà thứ hai, hai người đàn bà, một người đàn bà cũng ngoại giáo mà là cũng 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 làm điếm nữa. Còn người đàn bà nữa là bà Ruth thì không có làm điếm nhưng mà là dân tộc, cũng là dân ngoại, là dân thuộc dân Moab, dân ngoại. Đấy, còn người đàn bà thứ ba nữa, ấy, cũng là dân ngoại luôn, đó là người đàn bà. Đó là David sinh ra Salomon do bà vợ của Uriah, thấy không? Đó là bà Bathsheba, đó là vợ của Uriah, mà do David ngoại tình với bà ấy. Nhưng mà đứa con ngoại tình thì nó chết, còn Salomon là đứa con chính thức. Bởi vì khi mà Uriah bị David hạ sát chết rồi đó, thì ông ấy chính thức lấy bà Bathsheba là vợ Uriah làm vợ, và sau đó mới sinh ra Salomon. Đấy, chứ không phải là Salomon là đứa con hoang, là đứa con ngoại tình. Không, không phải. Đấy, chúng ta thấy không? So sánh Đức Mẹ và mẹ và Gia Phả cuối cùng nói đến Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Đấy, mẹ Maria là một trong bốn người nữ trong cái Gia Phả này. Nhưng mà ba người nữ kia đó thuộc về dân ngoại, và thậm chí một người là con điếm, và ngoài ra một người là ngoại tình. Nhưng mà còn mẹ Maria đó là hoàn toàn đồng trinh, khi mà trực tiếp đến với Chúa Giêsu đó, là Thiên Chúa nhập thể đó, là phải trọn đời đồng trinh, là phải tuyệt đối đồng trinh mới xứng đáng là Thiên Chúa nhập thể. Chứ không thể là một con người đàn bà bình thường cũng giao hợp với chồng mình rồi sinh ra Chúa Giêsu, vậy Chúa Giêsu không thể nào gọi là Thiên Chúa được. Như vậy là thuần túy con người thôi, không thể nào là Thiên Chúa được. Thiên Chúa phải do chính Thiên Chúa làm lên, và do tác nhân là chính Thiên Chúa, đó là Chúa Thánh Thần. Đấy, thì cái lý do mà giáo hội chọn đọc cái bài phúc âm hôm nay đó là em thấy là cái câu cuối cùng của phúc âm này đó là: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấy, cái trinh nữ đó sẽ thụ thai con Thiên Chúa và sinh con á, là sinh đấng ở giữa loài người. Trước khi sinh ra đã được tiên tri nói tới rồi. Trước khi sinh ra đã được tiên tri nói tới rồi. Và cái người nữ đó phải là đồng trinh. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai. Người nữ mà giáo hội kính mùng 8 tháng 9 đó là cái người nữ tên là Maria. Và cái người nữ đó là người nữ đồng trinh, nhưng mà lại sinh con. Người con đó chính là con Thiên Chúa nhập thể, là Thiên Chúa ở giữa loài người. Và người con đó được sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần. Lạy mẹ Maria, qua bài phúc hôm nay chúng con thấy được là Thiên Chúa đã chọn mẹ từ đời đời. Mẹ đã có từ trong óc thượng trí của Thiên Chúa từ đời đời, trước cả các thiên thần, trước hết mọi loài. Bởi vì ngay từ khi ban đầu Thiên Chúa đã muốn nhập thể, và khi người muốn nhập thể thì người muốn có một người mẹ, và người mẹ đó chính là mẹ. Và mẹ đã có từ đời đời trong ý định tạo dựng của Thiên Chúa. Ôi lạy mẹ, mẹ có phúc. Và chúng con là nhân loại cũng cảm thấy hãnh diện vì đã có một con người như mẹ, từ đời đời đã có trong trí khôn của Thiên Chúa. Và chúng con cũng xin mẹ cho chúng con được sống xứng đáng với vinh dự đó. Và chúng con phải làm sao để mừng cái lễ sinh nhật của mẹ, một người vũ đầy ơn phúc, diễm phúc hơn hết một tạo vật, là đệ nhất mọi tạo vật về ân sủng, được sinh ra trên trần gian này mà chúng con được làm con cái của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con sống xứng đáng là con Thiên Chúa như mẹ. Amen. Kia bà nơi...